Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu. Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Vấn đạo phần 2. Thực chất của chính mình, nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo được? Không, từ siêu nhiên là thầm kín, không nói năng, không có động loạn. Nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người tại thế. Mọi người hướng về khai triển tâm đạo, có đạo con mới sung sướng, con mới nuôi dưỡng lòng tin nơi đạo và sống với đạo luôn luôn, bất cứ ở nơi nào, sẽ được cứu giúp tốt đẹp. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không có được quyền cúng bái trên cái hình để trao chơi thôi? Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Gốc rễ tốt thì lá cũng phải tốt, thì quả cũng thơm. Ráng tu con sẽ được phước. Cúng trên hình bị lợi dụng liền. Lấy đồng tiền làm phương châm dẫn tiến tâm linh là sao? Đồng tiền là mẹ, không có nên xài bậy. Nhà nào cũng là chùa, nhà nào cũng là thiền đường. Tiên học lễ, hậu học văn ra sao? Lễ nghĩa trí tính như thế nào? Xưng danh ông này ông nọ, đó là ma quỷ. Ông Phật Thượng Đế không có xưng danh. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vô vi, nó đỡ là nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào chọc mình phải có lưỡi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nghe lời ông Tám khùng chút đi thì nó qua khỏi rồi. Có tiếng đồng hồ, 20 phút là qua khỏi. Không có gì khó khăn hết. Cái kỹ thuật này đã áp dụng biết bao nhiêu cõi rồi. Tôi đã đem bao nhiêu cõi, ba cõi, chỗ nào tôi cũng chỉ cái này. Người ta đã làm thành công rất nhiều, con ma còn thành công huống hồ gì con người. Đức Thầy từng nhắc, sự tiến hóa vô cùng của tâm linh nhờ thanh tịnh mới tìm ra, nên chúng ta có cuộc họp thanh tịnh để tự tìm ra lĩnh vực thanh tịnh của chính chúng ta, mà để tiến hóa tới vô cùng thì chúng ta không có bị tắc nghẽn trên hành trình tiến hóa làm người cho đến tiên Phật. Óc con người, người nào cũng khôn, không có ai dạy. Đã biết sống thì phải biết giữ của. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải biết giữ hồn. Cái tâm tôi đẹp thì cái nhà tôi là cái chùa. Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người kế tiếp được làm. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn vấn đạo 2. Xin mời các bạn theo dõi.
Con có một cái hồi con còn nhỏ, chiều chiều em thấy bây giờ cái gì nó thành thờ chiều chiều thì mình để một bức hình bức tượng và dạy mình gian dái hoặc là ngồi nghĩ tới một cái chuyện gì tốt đẹp hoặc là những cái chuyện của mình nhìn tới một cái bức tượng có như tượng trưng càng để cho mình vơi qua những cái khổ. Những bức tượng đó con thấy rằng nó có như một cái vật rất vô tri mà ở trong nhà thờ hoặc là trong chùa vẫn để đó để cho bao nhiêu người tưởng tượng. Một bức tranh ra trong nhà mình treo lên mình để nó nghệ thuật cũng như thầy đây để một bức tranh, con thấy rằng rất là quý vì chúng con đừng mến nó ra nó hết trơn. Hồi ngày xưa trong một ông bà chết mình để một bức tượng hồi chưa có chụp hình xưa rồi không có ai vẽ hết trơn để viết một cái chữ tạo, một cái chữ ở nhà xưa đó để là ông bà cũng như cha tổ tiên để mình thờ. Mình để như vậy cái phần ấm của những người đó có nhớ được không?
Khi mà đây là kinh nghiệm quá nhiều của mặt đất, ma quỷ lợi dụng hình ảnh rất nhiều, ngay cả ở chùa cũng bị lợi. Cho nên mình người tu đi đi về đi đến thanh nhẹ, cho nên không có cho để hình, vì hình khi mình chết nó biến vào cái dạng khác, mình cứ giữ cái hình đó, mình cứ tưởng cái hình đó, rồi con ma nó có cái gì như rồi đó. Cho nên lấy cái người gì, người nào thật tâm trong lòng thì cái tâm mình hướng về họ mới là chánh, chứ mình hướng về cái hình nó chánh. Cái tâm mình phải hướng về người đó, cũng như mình có nguồn gốc cha mẹ trợ Phật cho mình hướng tâm về đó, là cái tâm mình là sức mạnh, không có ma nào có thể tá được.
Thưa thầy, như vậy một bức tranh người ta vẽ một chú ngựa ở treo trên một cái tường, cái đó cũng một cái hình dạng của một người, rồi những người nhắm như là dinosaur là gì đó chứ. Như vậy cái đó, cái đó là một cái vẽ, tức là một người họa sĩ đã vẽ một cái hình của một
để
cái con ngựa để coi, nhưng mà cái đó nghệ thuật. Nhưng có nhiều người họ để vào đó, người ta nhìn vào thì nhìn vào với cái nghệ thuật, chứ nhìn vào thì không có cái tâm linh. Như vậy thì có ma rồi nó có dễ giữ vào đó không?
Ma hay lợi dụng khi mà mình thật sự người Việt Nam mình tạo hay cung phụng hay cúng, nó mới lợi dụng cơ hội đó. Ở đây nó ăn ngủ nghỉ, mình có cúng mình treo thì họ nghe.
Dạ, ông bà mình cũng nên treo
bức hình. Mình treo bức hình là kỷ niệm thôi. Còn bây giờ cúng của mình phải nghiêm trang, thanh sạch nghiêm trang, hướng tâm về tổ tiên thì mới được chứng. Mình mới được tự do về mọi tổ gia đình. Cái không khí nó khác này, không khí gia đình khác.
Bởi vì ngày xưa cũng như đến mình thì theo thờ cúng ông bà thì thành ra do đó mình muốn cái cách nào mà mình nghĩ được nó thanh sạch và nó tốt đẹp cho đến trong cái tương lai, hay là trong những cái chuyện mình thí dụ như hình của một người mình rất là quý mến, cũng như thầy như vậy, cô rất là quý để cái hình thầy đây, rồi một ngày xưa ngày kia mình biết rằng cái người mình không có bao giờ mình hoàn toàn là bất diệt hết trơn, mình bất diệt trong tâm linh, trong những cái kia thôi, còn thể xác mình không còn. Rồi trong một ngày kia mình là quý thầy, rồi họ cũng có thể có quyền,
không có được quyền cúng bái cho gia đình. Tụi bọn sống tụi nó dặn để treo chơi đó, để treo chơi. Chứ còn khi mình cúng không phải cúng trên cái hình đó là bị lợi dụng gì. Ma quỷ lanh lắm, khôn ngoan lắm, lợi dụng liền. Nhiều gia đình đã bị tôi giúp nhiều lần, ngay bên tôi cũng bị nhiều giúp. Nhìn thờ hình phòng ngủ là nguy hại lắm.
Ngày xưa mình để có những ngày xưa đó, cái nhà xưa thì ngày xưa đó nó có một cái phòng nghiêm, một cái nhà thờ đó.
Trang nghiêm, phòng chủ trang nghiêm, thờ phòng tổ tiên trang nghiêm, mà không có để hình để chữ không, để tổ tiên. Để chữ hồi xưa người ta cũng bị ma quỷ gạt, người ta mới để chữ nè, không có để hình. Để hình là nó tái vô liền, nó tao.
Thầy, từ ngày xưa khi nữa mình nó có ai chụp hình đó thầy?
Ông xưa bị gạt nhiều, người ta mới để tổ tiên, không có để hình. Hồi xưa người ta cũng bé được.
Thầy, còn ở trên chùa nó có mấy cái hình mà mấy người mà mất rồi đó, họ đem vô chùa đó để mà để hình luôn, đưa luôn rồi để mà mấy sư cúng để dàn dỗ
những dân linh. Cho nên những người tu mà có điển rồi vô thấy nặng đầu nặng chạy theo liền, nó bám theo liền.
Nhưng mình nếu mà tu thì nó đi theo mình bám được. Mình có thông điển gì mà tại sao nó đi theo mình được vậy?
Nó theo nó tự cái hào quang để nó luôn hồi, ăn cái điển người tu để nó luôn hồi. Thì mình tưởng là thật, mình nhận là những điển nói người tai, dù gì cũng bị rồi. Người mình đi tu một cái vô chùa mà ngồi chỗ thờ giống mình đó, rồi nhập ảnh cùng luôn. Nói vậy nó vả. Sao dứt quá không có la giảng chỗ đó nữa. Rồi điều khiển liền à. Bị nhiều rồi.
Thầy nói là khi mà mình ngày dỗ mình cúng một cách nghiêm trang, nghĩa là cúng như thế nào? Thầy nói cho lễ như thế nào?
Nấu chay để gia đình biết ngày này là ngày dỗ con nội hay là ông ngoại, mọi người tụ họp tới hướng tâm thật sự. Nhận nội mà không có chết, mình mới hướng tâm thật sự. Đó là mời đời gia đình nó hòa khí.
Con thấy cái lễ đó thì rất là quan trọng, bởi vì mình đối với người Âu Châu thì họ không có ngày lễ đó. Cái ngày đó mình mới nhắc nhở rằng cái người đó thường khi làm gì, các con cháu mình có đây có cái ngày đó như vậy, hẳn để mình theo, mình hướng ra, mình hãnh diện với cha mẹ hoặc là ông bà thì mình theo con cháu như vậy. Nhưng vậy rồi cái ngày đó đó thì mình cúng, thì mình lễ cái gì mà mình đem cái trước cái hình của người đó mình cúng, mình để nguyên ra cái gì.
Chiến như dần ngày mình kính lễ đó là tổ phòng tổ tiên của mình phải thanh sạch mới về được. Mà những người bậy bạ không về được. Nhiều khi mình cúng ma quỷ nó tá, không có tá vô chiến như gì được.
Những để hình, mình có được quyền để hình.
Không cần để hình, cái tâm mình tưởng cha mẹ bữa nay là buổi dỗ của cha mẹ rồi. Trong gia đình này. Cái đây là bàn thờ của gia can, có tổ tiên, có trời Phật.
Rồi bây giờ mình thích mình đeo cái người đó trong nhà mình đang chết tường cũng được không?
Được chứ. Treo là nó không phải thành cái bàn thờ. Bàn thờ là mỗi ngày phải thắp nhang, mỗi cúng nó mới lợi dụng được. Thì mình không có cái đó, nó không lợi dụng được. Mình tránh sự lợi dụng ma quỷ sao cả.
Còn cái đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó không có xài được. Chỉ phương tiện tạm tại thế gian mà thôi. Mà cái đó cũng quan trọng lắm. Nó có thể giết các bạn bất cứ lúc nào và cứu các bạn bất cứ lúc nào. Kim mẫu. Đồng tiền là kim mẫu. Tình mẹ nó ở sát bên bạn, sống với các bạn. Hàng ngày hàng giờ phút khắc mà các bạn dùng sai là bị phạt liền. Bà đó thấy vậy mà nghiêm khắc. Dùng sai, dùng đúng là được hưởng. Kèm một bên, kèm sát một bên, tình yêu của mẹ sát một bên trong thâm tâm các bạn. Nhưng mà không hiểu à, cho nên nghe tôi giảng rồi, từ đây về sau biết đồng tiền là đức mẹ đó, kim mẫu đó. Với chúng ta làm những chuyện từ thiện, chuyện tốt chúng ta làm. Làm chuyện lấy đồng tiền hại người chúng ta không làm. Lấy đồng tiền cứu người, cứ việc làm, không mất. Cứu bao nhiêu sẽ còn bao nhiêu, không mất. Mà bệnh hoạn không có nữa. Khối óc mở ra, mặt mày sáng lạ. Tại sao? Lấy gì chứng minh? Các bạn làm có tiền, các bạn đi làm phước. In kinh, phương tiện giúp người nghèo, người khổ, người đau đớn. Các bạn ngồi đó thỏa thẻ nói chuyện đạo cho ta nghe. Rồi về các bạn nhìn mặt các bạn thấy sao? Cười. Chứ bữa nay tôi nói chuyện bà nó mệt không, nhưng mà tôi thấy tôi nói bà khỏe, tôi mừng, mặt tươi. Chứ chứ, bạn làm gì có tiền mà mặt tươi. Người ta có tiền đi ăn nhậu với mặt tươi mà mày đi nói chuyện không rồi đi. Sớm mơ tới chiều mà đem cơm, đem áo, đem xe hơi, xăng rồi đi nói đạo với người ta mà rất mệt khỏe. Không trời trả lại. Nó càng nói gì nguyên lý của càng khôn vũ trụ thì càng khôn vũ trụ sẽ ban ơn cho nó đầy đủ. Trả lại phần tiền cho nó. Sức khỏe về tâm linh. Những cái nan giải của người khác mà mình giải được và tự nhiên là mình không bao giờ bị vấp phải nữa thì tự nhiên mình tươi. Rồi đồng tiền của mình không có xài bậy nên đâu có gì mà lôi cuốn mà mình bị bệnh. Xài đúng chỗ. Làm việc cần thiết mà không làm việc không cần thiết thì tự nhiên người nó vui. Cho nên cơ đốc người ta ở đây cũng vậy. Nhiều chú thanh niên đi làm khổ cực, giao cho ông mục sư hết. Rồi sắp đặt, ông mục sư sắp đặt sao mày đi một ngày mày đi 10 nhà, kiếm 10 nhà mày nói đạo đi. Vô bị chửi, bị phun nước miếng cũng cười. Tôi đi với Chúa mà. Nó nghĩ tôi đi với Chúa. Chứ Chúa tôi mách cho người ta biết rằng đường về trời rất gần. Tin Chúa đi mới được về trời. Tôi chỉ nhiên nó khỏe mạnh à. Mà ngày nào nó cũng sách vở nó đi như vậy. Mà nhiều người cha mẹ thấy con khùng, nó đâu phải khùng. Mặt nó tươi hơn mình sao nó không? Mắt nó sáng hơn mình sao nó không? Vì nó giữa trong chân lý và nó hưởng chân lý và nó thực hiện những cái gì chân lý đã kêu gọi nó. Và nó muốn làm những chuyện tốt đẹp, mách tin cho mọi người để tiến về con đường chân lý là sự thật. Thật thà với chính mình. Thì nó phát triển, nó khỏe mạnh. Nó được hưởng cái món quà của Thượng Đế. Còn mình không có. Mình có tiền mà mình rầu. Coi ông bên kia thằng đó nó qua đây nó bao lâu mà nó mua Mercedes rồi tôi mới đúng rồi, cứ đi Toyota hoài. Nó nói chuyện đó không à. Rồi đâm nó buồn rầu. Rồi thấy mình yếu hè. Còn mấy thằng kia nó không có, nó thấy nó mạnh. Nó thấy nó mang tình thương của Chúa Kitô đi khắp các nơi và nói cho mọi người nghe. Nó là một cơ sở truyền tin của Chúa. Thì nó mạnh. Nó đâu có sợ. Nó đâu có sợ cảnh sát, nó không sợ tù. Nó sợ nó mất tình thương. Thấy nó giàu mạnh không mình? Sao? Thì gia đình nào có con biết đi tu là quý. Không nên nghĩ chuyện sai lầm đối với con. Người nào mà nó có phát tâm đi tu và nó làm cái việc cho quần chúng. Quần chúng là cha mẹ nó đó. Từ cái gia đình rối loạn mà nó nói cái gia đình nó phục và gia đình nó phải đi nhà thờ để nghe lời chân lý của Chúa là quý lắm rồi. Chùa cũng vậy. Mỗi ngày, mỗi cơ hội bà con đi chùa chiêm ngưỡng Đức Phật, cái gì hay gì nói với nhau, mách với nhau rồi rủ càng người đi càng ngày càng đông. Tới đó ông sư phải minh triết và minh giải thì tận độ được mọi người, rồi mọi người sẽ biến thành chùa, gia đình của mọi người thành một căn chùa, đó mới là đúng đường đạo.
Cho nên cái pháp tu nó làm gì? Nó lập lại trật tự cho cơ tạng. Pháp tu nó lập tự lực của trật tự khối tinh, rồi nó mới thấy sự sai lầm của nó. Và khi nó thấy rõ sự sai lầm rồi, nó dứt khoát. Khi mà các bạn thấy nhà dơ giấy rác rến nhiều quá thì vẫn băng lòng tự quét, không có đợi ai quét. Thì mình thấy khoát mình tâm tối mà mình có nơi tiến hóa sáng hơn, tại sao mình không đi? Chắc chắn là mình phải đi. Cái cơ tạng nó bệnh hoạn, nó đặt những câu hỏi gì? Hỏi mày sợ không? Thì dám vượt qua cái bệnh này không? Hay là mình còn ôm cái bệnh này? Thì mình nằm đêm sao bệnh hoài. Bệnh này bệnh nhiệm, bệnh tâm. Mà dũng khí chúng ta đâu có bệnh. Tôi không chấp nhận bệnh mà. Tại sao bệnh cứ tràn lan trong cơ tạng của tôi hoài? Tôi dứt khoát nó. Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng sự sai lầm của chính tôi do đâu mà ra. Cái sáng suốt nó bộc khởi rồi mới thấy do ăn bậy, do nghĩ bậy, tham dục, cơ tạng không yên ổn, làm sao nó hết bệnh được. Cơ tạng yên ổn thì bệnh nó mới hết. Cái đó là ý sĩ chánh lại, sự sáng suốt là Phật hồn. Phật hồn thì chịu trách nhiệm tất cả để điều khiển, lập lại trật tự và dẫn tiến tâm lẫn thân trong chương trình tiến hóa hiện tại. Tất cả từ một người tỷ phú, ông vua ở thế gian, cho tới một người dân cộng cỏ này nữa, cũng phải nằm trong cái luật kích động và phản động. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh trong vũ trụ này, không có tránh khỏi được. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, sự nhồi quá là đưa chúng ta tiến hóa, sự kích động cũng đưa cho chúng ta tiến hóa, bệnh hoạn cũng đưa cho chúng ta tiến hóa. Khi mà bệnh hoạn bí được rồi, người ta nói ông Phật, chúng ta đi tìm ông Phật. Ta nói ông tiên, tôi cũng tìm ông tiên. Ta nói cái bà thiên liên nó hay quá, tôi cũng tìm bà thiên liên nó, tôi nghe, tôi hỏi. Đó. Thì để làm gì? Mong cứu chữa cho tôi được. Mà chúng ta có một cái pháp, chúng ta cứ tu, lập lại trật tự, thì tự nhiên cái sáng suốt đó là gì? Chúng ta đi tìm thiên liên để làm gì? Để nhờ sáng suốt của họ, mà chúng ta lập trật tự lại, rồi để chúng ta vun bồi sự sáng suốt như chúng ta, rồi trong ổn định cuộc sống và quyết định mọi sự việc nên làm hay không nên làm. Mỗi ngày một chút, một việc chút xíu thôi, là nó gia tăng lần lần và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chìm đắm xuống và không có phát triển được. Mà nếu chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đứng vào vị trí rõ rệt, quán thông, biết hai chiều một lượt. Trong cái sanh tử, có sanh thì nó phải có tử, có tử thì nó phải có sanh. Đó, thì hỏi chứ lấy cái gì chứng minh sanh tử trong bữa ăn to đó. Các bạn ăn cộng rau, nó lúc sanh, nhưng mà bạc nhai trong miệng nó tử, rồi nó là hồi sinh. Nó sống với cái cơ tạng của nó, chuyển qua một biến dạng, nó chuyển qua một cái tiểu thiên địa mới, là cái thể xác này. Mà thể xác này biết tu thì cái thanh quang, cái luồng điển đó nó mới dẫn dãi. Ăn vô thấy bừng sáng cả mặt mày, rồi cái luồng điển nó hướng thượng, nó mới được tiến qua. Cái chánh của nó là điển, cái chánh nó là cái mầm móng của sự thanh định, sáng suốt. Mà mình gom nó về thanh định sáng suốt thì nó đồng hành với mình, nó đồng tiến lên. Thì nó mở, nó nhẹ. Cho nên những người tu mà ăn được con thú cũng mừng. Ăn được con rau cũng vui. Vì luật tiến hóa đã đặt sẵn cho mọi người. Nhân, nhân sanh thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, mà địa sanh thảo, hà thảo vô căn thì thấy rõ ràng. Không có người nào mà không có miệng để ăn, mà không có cái cây nào không có rễ để hút nước.
Cho nên nhiều người không hiểu nữa. Ôi chú cho, ông Tám nói vậy, nó nhịn, bây giờ bên đây nó đã lấy cái chiếc xe hơi tôi, mai nó đòi lấy vợ tôi, rồi mốt đòi lấy nhà tôi, nó lấy đâu được. Nó ôm được cái gì qua khỏi vũ trụ này mà nó lấy, một đồng xu nó cũng không đem đi được. Nhiều người sợ nó ăn cướp, tôi đóng bao nhiêu tiền rồi bây giờ nó giật hết rồi nó mất hết, một đồng xu nó cũng không đem được khỏi vũ trụ này, chấp nó. Cho nó cướp hết cả thế giới nó đem đi được không? Rốt cuộc nó chỉ khóc mà, chỉ khổ mà thôi. Những người mà không hiểu những cái gì tôi nói thì sau này cũng sẽ gặp hết. Nó bị nạn rồi nó sẽ gặp. Thiếu gì người gạt tôi, cái thế gian này gạt tôi nhiều. Vì đồng tiền tôi coi không có ra gì hết, dễ gạt lắm. Lấy thì lấy đi, nhưng tôi biết nó không đem đi đâu. Nó không thể đem đi đâu hết. Tới lúc mà nó muốn tìm tôi, nó trả rất khó. Bây giờ nó lấy dễ mà nó tìm trả thì rất khó mà tìm trả. Lúc đó nó mới thấy khổ. Cho nên con người đừng có lo, quý vị đừng có lo nghèo, đừng có lo khổ. Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Cái mình có đây là tiền kiếp mình có tu. Bây giờ mình được hưởng một chút phước, bây giờ mình tiếp tục tu thì kỳ sau mình có. Mình biết lo cho bản thân, biết lo cho sự quân bình, biết lo cho sự tha thứ và thương yêu, thì tương lai mình sẽ hưởng trong cái cảnh nhàn hạ. Chứ bây giờ mình không làm, sau này làm sao có. Thưa chú cha hay lắm, tôi tới tôi cúng cái ông Phật ông độ, cái đó đặc đặc rồi. Mà không có ông Phật nào làm vụ đó, con ma làm vụ đó. Con ma đi ra phỉnh con người thì có, ông Phật không phải làm. Tôi hiểu được ông Phật, tôi chiêm ngưỡng đường lối ông Phật. Tôi bỏ tất cả những sự nghiệp, tôi bỏ nghiệp tâm, sự tranh chấp ở trong này. Sự nghiệp của tôi là sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà tôi bỏ được, tôi quán thông được thì tôi mới thanh. Mà muốn làm cái đó là phải hành, phải có cái pháp giải ra được nó mới không còn, mà không giải ra được thì nó phải còn. Đâu có trách trời Phật tiên được, mình làm mình chịu. Cho nên địa ngục đâu có phải là ông trời ông Phật gì bắt đâu, chính mình làm mà mình phải xuống. Mình ăn gian nói dối thì mình phải xuống. Mình lường gạt ra mình xối, mình phản thầy, phản bạn thì mình phải xuống. Chính mình tìm con đường đi xuống mà. Còn nếu mình là một người thông minh, thanh nhẹ, mình đâu cần phải phản ai. Thế ai cũng là độ, hoàn cảnh là ân sư. Tất cả đều đổ chúng ta, cả cái ly bây giờ mà tôi dòm cái ly, tôi thức giác tôi cũng đắc đạo vậy. Cái ly này do đâu mà có? Nó bãi cát mà. Từ cát nó qua cơn điêu luyện mấy ngàn vôn, nóng nó chuyển ra, nó thành đúc thành cái ly. Cái ly bây giờ nó làm cái gì đây? Cái ly là đấng từ bi bất phân giai cấp, ai cũng phục vụ, ai cũng thể sử dụng được, bình đẳng. Mà muốn nó tròn là nó tròn, vuông nó vuông, nó chứa được hết. Muốn bóp méo nó cách nào cũng được, nắng nó ra cái hình nào cũng được. Nhưng mà tính chất của nó là chịu đựng nhịn nhục, chứa tình thương tặng độ chúng sanh. Cái ly đó, biết cái ly như vậy đó, bây giờ mình qua cơn nhồi quả từ nhỏ tới lớn sung sướng, rồi bây giờ nghe hoàn cảnh khắc khe, một ngày một khắc khe, rồi than vãn cái gì? Mình nhìn cái ly đâu có than vãn. Sau một cơn khắc khe này tôi sẽ trở nên một người tốt hơn nữa. Tôi chấp nhận, tôi nhịn nhục, tôi học hỏi, tôi tiến. Cái ly nó chịu được. Trong lúc mà cái cát mà nấu vô lửa thì nó làm sao nó chịu, nó la trời. Nó la trời chết mà. Rồi bây giờ nắng nó ra thành cái hình đó. Phải cứ hồi sinh của nó có giá trị không? Qua cái khổ nạn là đi đến chỗ đắc đạo. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp được. Tôi đã nói rất rõ. Cho nên không có sợ khổ.
Thường niên hàng năm tôi cũng đi khắp thế giới, đi đây đi đó để tương ngộ những bậc đạo, kẻ có hành và người muốn tìm tòi, muốn tìm hiểu cái pháp lý vô vi khoa học bí Phật Pháp. Có nhiều chuyện thắc mắc trong cuộc đời, chính mình làm người không hiểu mình là ai, rồi bơ vơ đi theo ngoại cảnh động loạn, cộng thêm những sự động loạn hàng ngày làm cho mình càng ngày càng rối ren và không có cách nào thao thoát được. Một con đường thì tự giải thoát chính mình, tự giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm để đem lại sự sáng suốt và tìm hiểu vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi mới nhìn lại hàng ngày vô mặt tôi trong cái kiến để tìm hiểu mày là ai, ở đâu đến đây, sẽ về đâu. Tôi sẽ tìm ra tên nó phải có thật không? Không. Tôi thấy không thật. Tên cha mẹ đặt cũng không thật. Mà cái xác này chắc được hưởng nợ thế gian vĩnh viễn không? Tôi thấy cũng không. Ham muốn thì tràn đầy, cả khối óc đều ham muốn, muốn có sự sống vĩnh viễn, muốn tranh đấu, muốn thắng thế, muốn hơn tất cả mọi người. Nhưng mà rốt cuộc không làm gì được hết. Rốt cuộc tôi bỏ tay. Chúng ta có cơ hội sống chung, rồi có cơ hội khóc vì bạn chúng ta lìa trần, hỏi nó đi đâu không biết, mà chúng ta khóc thương mến người đó, rồi bây giờ người đó chết sao tôi khóc? Mà khóc để làm gì? Tôi cố hiểu nó đi đâu. Tôi cứ cầu xin cơ, cầu nguyện, đi chùa, đi miếu, đi nhà thờ, đủ thứ cầu cho nó bình an, mà chắc gì nó bình an. Thì những câu hỏi đó quay quần trong cái trí óc của tôi mới tìm hiểu làm sao. Làm sao để hiểu mình, vị trí của mình, ở đâu đến đây, tôi sẽ về đâu. Do đó tôi mới tìm ra một cái phương pháp là ngày nay do ông Đỗ Thượng Hậu thực hành pháp lý vô vi học về mi Phật Pháp. Ông nói chuyện xuất hồn. Lúc tuổi trẻ tôi thấy cái hồn đâu mà xuất, làm gì mà thấy được cái hồn? Họ chập mình, họ phá mình, họ hại mình thấy hết hồn, nói hết hồn, nhưng không biết cái hồn ở đâu. Mà làm sao có cái hồn? Không biết. Vì sao mà chúng ta có hồn mà không biết? Vì tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng nó phỉnh phờ ta hàng ngày, muốn miếng ăn, mắt nhìn, tai nghe, rồi nó phỉnh phờ chúng ta hàng ngày, lôi cuốn chúng ta hàng ngày, chúng ta quên cái thực chất của chính mình. Thực chất của chính mình là gì? Nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo được không? Từ siêu nhiên là thầm kín, không có nói năng, không có động loạn, nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người đại thế. Bất ngờ để làm con người đại thế, chứ không phải tôi quy định là tôi muốn làm con người bao nhiêu năm rồi tôi đi làm gì, vì tôi không thấy, không hiểu. Đó là bất ngờ có sự hiện diện tôi tại đây. Thì tất cả bà con ở đây cũng được bất ngờ có sự hiện diện, mang cái sắc phàm tại thế gian này, nhưng mà cái khối óc bất tử, khối óc không chấp nhận sự đau đớn trong cơ thể, khối óc không chấp nhận sự thua thiệt ở trường đời, khối óc luôn luôn muốn tìm sự thắng thế, thăng hoa, và muốn thấy có một cái của riêng của chính mình, nhưng mà không biết làm sao thấy. Cho nên cuộc đời nó nhồi quá chúng ta, nó kích động và phản động, nó làm bệnh hoạn đủ thứ hết, thì chúng ta mới thấy rõ tôi là ai, tôi làm gì mà tôi sợ bệnh như thế này, tôi làm gì
tôi sẽ khổ như thế này, mà tôi làm gì thì tôi mến tiêu Phật như thế này. Hỏi thét là chỉ nực cười mà thôi. Làm sao đây? Ta làm gì đây?
Kiếm tiền ư? Có tiền rồi. Kiếm quần áo ư? Có quần áo rồi. Kiếm nhà? Có nhà rồi. Bây giờ đi đâu? Không biết.
Cũng là trong vòng lẫn quẩn không giải thoát. Hỏi chứ, nhà giàu sướng hả? Nhà giàu khổ. Tôi với cặp mắt tôi thấy nhà giàu khổ lắm. Khi không cắt gì chụp cái building, ngồi lo một chục cái building đủ tắt bạc. Một chục cái building có bao nhiêu người làm, bao nhiêu công nhân. Rồi thấy mình tiền nhiều quá, cứ thêm con vợ nữa, cứ thêm con vợ nữa. Rồi đẻ mới con mới vợ. Tôi thấy mấy ông nhà giàu khổ hơn cái người tu không có đồng xu. Người tu không có đồng xu, nó không có cái gì bận tâm hết. Mà cái người kia khổ người lắm. Mưu mô rồi rốt cuộc phải lượng gắn ta mới có tiền. Tính cái cách gì mà móc túi người ta được á, thì mình mới giàu thêm. Thì điêu luyện cái gì? Điêu luyện là cái tính cách lường gạt và gạt cả mình nữa. Cái ông nhà giàu ông gạt luôn ổng luôn nữa. Cho nên xuống đi giờ mấy thấy mấy ông nhà giàu, mấy ông tỷ phú bận áo hàng đồ mà ở tù bị giam. Mấy thằng nghèo đến là ông tiên à, nó bị môi móc, nó bị móc mắt, nó chết nằm ngoài đường, mấy đó nó được làm tiên. Và nó bất chấp, nó thấy cái đời là tạm, không có sự thật. Nó nuôi dưỡng cái tinh thần mạnh, nó phải trở về cái giới nhẹ nó ở. Còn người mà yếu là chỉ lệ thuộc đồng tiền, lệ thuộc. Vì trong cái hoàn cảnh mà không thấy làm lấy hoàn cảnh, lấy đồng tiền làm phương châm dẫn tiến tâm linh không biết. Kỳ thật là đồng tiền là phương châm để dẫn tiến tâm linh. Kim mẫu mà. Ta nắm đồng bạc từ trong túi ra, đó là mẹ tình thương ở trong mình. Con muốn gì mẹ chiều nấy, muốn gì cũng được. Thấy không? Mà chúng ta phải hiểu đó là kim mẫu, duy trì kim mẫu. Đầu tiên là mẹ, không nên sai bậy. Làm chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Làm chuyện hữu ích, cứu người, mình làm. Tình mẹ là cứu người, mình làm. Mình kiếm đồng tiền với khổ cực, phải nặng cái óc ra mới có tiền. Cái đó là xứng đáng. Thì không nhảy vô dịch thuốc của người ta à. Hiểu được kim mẫu thì đồng bạc cũng dạy ta đắc đạo. Bật tiền trong túi hoài mà không biết mẹ trong mình, mẹ tình thương trong mình không biết. Rồi đâm ra khi mà không biết á, là đồng tiền nó thúc đẩy mình đi làm điều ác. Kiếm thêm tiền đi. Thích tiền và kiếm thêm tiền thì phải ác. Phải ác là chơi dây lấy lời. Mua rẻ bán mắc. Thấy không? À, nói láo một chút thì có lời cũng phải nói láo. À, mà cái lời đó rốt cuộc làm sao? Làm cái gì? Vậy mình hư. Không biết. Tưởng có tiền là giải quyết được, có tiền không giải quyết. Cho nên chỉ tu như vậy. Rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết. Tu mới thấy rõ cái sai lầm của chính mình và mình dứt khoát bỏ nó được. Không tu không có thế nào. Tôi cũng là người buôn bán mà, người thương gia. Tại sao tôi tu? Chỉ có tu mới trả được cái nợ, cái tu mới báo được hiếu với cha mẹ chúng ta. Một người tu đắc đạo, cứu đức, cứu nghiền thất tổ, bảy đời trong gia đình mình, được hưởng cái tia sáng hào quang của chính mình. Tại sao không làm cái đó? Cái đó là đồng tiền trắng. Áp phê thật. Áp phê đó, áp phê thật. Phải làm. Người buôn bán mà thức giác rồi, họ chuyển qua họ làm lễ lắm. Họ thấy buôn bán là kiếm tiền để chi? Để gia đình ăn ăn vui. Mà bây giờ họ tu, nghĩa là ông nội bà nội họ được cứu, tất cả gia căn cha mẹ họ được cứu, họ làm liền. Người buôn bán muốn cái gì? Muốn tôi giàu để giúp đỡ anh em bà con. Bây giờ tôi tu và tôi giàu mạnh, cái tia sáng tôi tặng đổ anh em bà con thôi. Tia sáng có vàng không đổi, vô giá. Cái thanh quang vô giá. Cho nên các bạn tu thiền rồi, nghe tôi nói rồi, cái tâm nó khai ngộ, nó hiểu nhiều chuyện. Cho nên bây giờ khoa học nó giúp đỡ một phần rất lớn cho người tu là có những cách xem. Ở trong cầu tiêu mà tôi thắc mắc, tôi bực bội, tôi bấm kêu ông Tám nói một chặt là cách nghĩa chuyện tôi rồi. Thấy chưa? Ở đâu cũng có thể nói chuyện được, ở đâu cũng nghe được, ở đâu cũng mở trí được. Phương tiện đầy đủ mà mình phải hành. Vì người ta đã làm cho mình được, mình mới tiếp tục mình hành để cho người kế tiếp được hành. Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người để kế tiếp được làm. Đó là giải quyết cái mối nợ ở trong kiếp hiện diện ở mặt đất này. Còn mình không tu, người kế tiếp đâu có, đâu có bắt biết đâu mình kết quả chỗ nào đâu mình ta tu. Cho nên không nhiều để ít không thành Phật. Nhưng mà cái sự may mắn nó đến rồi, người này hỏi người kia, ôi chứ chị sao chị được vậy, anh sao anh được vậy. Rồi tôi có làm gì đâu, tôi chỉ có tu thôi. Rồi tu thì sao, chỉ nhiều đâu rồi họ làm. Từ từ họ đi đến, họ giải quyết lần lần. Nay họ quét chút, mai họ quét chút, mốt họ quét chút, rồi họ đã họ được. Chứ đâu phải là đọc kinh lẻo lẻo mới đắc đạo đâu. Đọc kinh lẻo lẻo mà cách nghĩa một chữ không ra thì cũng xuống địa ngục mò lại, chứ không phải là thành đạo đâu. Đọc nghe hay lắm, chuông mỏ đọc nghe hay lắm, nhưng mà hỏi một chữ không biết đường cách nghĩa là xuống địa ngục lại, mò lại, mò tới chừng nào hiểu rồi mới được lên tu. Chứ không phải nên tôi đọc thuộc lòng là tôi hay đâu. Tôi hành được thì tôi mới hay. Tôi quán không được cái nguyên lý đó tôi mới hay. Và muốn quán không cái nguyên lý đó nó khổ hơn người tu, cực nhập hơn. Phải chấp nhận sự kích động và phản động nhiều hơn. Người ta chửi, người ta mắng mình, mình thấy đó là ân sư. Tới ta phá hết mình, đó là ân sư. Bởi vì thế giới này mấy tỷ người mà nó không phá, nó tới phá tôi. Ân sư của tôi về với tôi rồi. Tôi phải ráng nhiều mà để học cái bài của Ngài ban cho tôi. Thì tự nhiên tâm thân tôi được nhẹ nhàng.
Bởi vì mình còn sống ở trên đời, thì mình nhờ cái óc, nhờ cái thần kinh pháp. Khi mà thần kinh pháp nó dấy động, thì cái sự suy nghĩ của mình nó được giảm kém. Phần hồn có giỏi gì cũng bị giảm kém. Bởi vì nó càng nhàng ngoài, nó bị qua ngoài. Mà mình xúc nó thông rồi, nó hỗ trợ cái đạo, cái hồn nhàn hạ, bớt lo. Thì cái vía nó cũng nhẹ, thì cơ tạng cũng nhẹ. Cái cơ tạng nhẹ thì lấy đi để ăn uống gì đó. Mặt mày sáng suốt, anh nên ăn với cái câu mình thấy mẹ. Còn tôi ăn ba chén, tôi đi bác sĩ hoài. Đó, lúc đó phải hết được gì đâu cần phải quan trọng. Thì cái nhà của mình ở là cái chùa, nhà nào cũng là cái chùa, nhà nào cũng là thiền đường. Cho mà đi tới cái thiền đường đó, nhà nào cũng là thiền đường. Ở tới là thích thì mình sống cùng với mình, đó là nhà nào. Nhà nào cũng là cái thiền đường đổ thang. Chứ không phải là ông kia ông tu cao, tu dở, ông kia ông làm thơ được, tu dốt, không phải. Có hạnh đức hay là không? Như con tu và bày con sáng suốt, tuy nhiên là người ta cứ nhìn lượng đàn thái. Người ta lượng nói chuyện trước chứ. Mà nó không có nói gì nhiều, nó từ từ thôi là tôi cũng nghe. Còn ông kêu nói nhiều quá, ớ ác của nó là 4 tiếng hồi tôi ớ ác của tôi cũng đó. À, cho nên cái hạnh đức nó bộc lộ trong cái luồng điểm từ vị của chân tâm. Thế như thế này, người chúng ta bắt sửa sai cơ tạng. Thế để tâm được trình bày nó ra, không cần cái trang trí cái cảnh chùa cho đẹp, dù cái tâm tôi đẹp, nhà tôi đẹp, được chưa đó. Bởi vì thời đại mới này mình thay đổi này, chuyển chùa về là căn nhà này. Người nào có tu thì cái đó là cái kiếm nó làm chùa, vì nó tu đàng hoàng nó mới ảnh hưởng. Hồi trước ta thấy thằng đó tâm tôi đặt sau, bây giờ nó cũng quá rồi. Ta mới đồn nhau người ta không phải đi vui chùa và đi mà tới nhà tiền thai. Cái cơ mơ ta thay đổi như vậy, từ nay về sau nó thay đổi như vậy. Ông nào thông minh rồi tự nhiên nó nói ra là đạo mới đi thành muốn chiếc
Ở ngoài con niệm Phật á, xong thế nhiều khi nói chuyện xong thì bố xong cái tự nhiên cái nhiều khi con thấy con mệt á, xong cái anh bỏ nói muốn không tâm chắc anh cũng hiểu tại nhiều khi nó mất tiện nó mệt lắm, xong cái anh bỏ nói chứ muốn không có mất tiện hết thôi trụ đi trụ sao con không biết con chỉ nên mua tập trên đây thôi.
Mình nói chuyện người ta, mình nhờ cái sở hồn nó trụ cái luồng điện ở đây, mình nhìn thẳng ở chỗ này mình nói chuyện. Con người tu phải ngay ngắn, không có nể nang cái gì, ngó thẳng họ. Cho nên, vô vi có cái sở hồn sửa con mắt, sửa luôn tánh tình. Con mắt đàng hoàng là tánh tình đàng hoàng, mắt không đàng hoàng là tánh tình không đàng hoàng.
Tôi cũng như các quý vị đồng bào Việt Nam ở đây, một là sợ tổ, hai là sợ tụ lại, mới đi chung ý, mới đi chính thức qua đây. Thật ra thì qua cái nước này, hồi xưa từ nhỏ, ai cũng muốn qua nước Úc là chi. Có đi học thì cũng đi học bên Mỹ, bên Pháp, được đậu bác sĩ, kỹ sư rồi về làm ở nhà. Ông nào có ở lại nước ngoài Pháp mà làm đâu. Qua đây là toàn những anh em bầm bạo đây là đều thở cái cổ là một, thở cái tù nữa là hai. Cho nên giờ quý thầy dạy cho để cách để làm cho tâm hồn yên lặng để mà sống qua ngày cho đến ngày chết, qua một cái khác cho nó đỡ ơn. Chứ còn chứ người mà sợ mà ở với người Úc đây nó thật á, thì tôi thì học cái tay đi gặp gần la gì tụi tay á Úc và cái như ghét nhà vật nhà đen nhà đỏ thật tình như vậy. Cái đó là tôi nói thật như vậy. Chứ còn á, mình á, thì mình qua đây, mình biết họ ghét thì mình vẫn qua đây, vẫn nhờ. Đó là cái chuyện mà đi Úc, đi Mỹ, rồi các người đi đến Phật Lan, người đi Ý, người đi đủ chuyện hết, đi Tây Đức, đi Đông Đức, đi gọn dị cả đầu. Có đời ngu mà cái nước Việt Nam mà đi tất cả toàn thế giới như cái hồi 1975 đến bây giờ là có thì không có.
Thì bác mới thấy rõ là thiên cơ chứ.
Dạ.
Bởi vì không có chính phủ nào có thể năng có khả năng gửi chúng ta ra đây hết. Chỉ có ông trời chuyển một cái chúng ta ra đây mà chúng ta học để làm gì? Chúng ta học nghiêm khắc để xây dựng. Bác sống đây là học hỏi, bác chết bác cũng học hỏi, không có sợ khổ nữa. Sống bất đắc rồi bây giờ cũng đang học hỏi. Bà chết bác không học hỏi. Tại sao bác sống trong chỗ người Úc mà bác lại nói người Úc kỳ thị, chính mình kỳ thị. Không người Úc cũng có kỳ thị. Nếu kỳ thị họ không cho mình tới đây. Mình phải hiểu, mình ra đây mình nhịn nhục. Cái nhịn nhục của họ thiếu. Mình phải nhịn nhục mình nó đã ảnh hưởng họ được. Nhiều người Úc rất tốt. Đừng có nói hết tất cả không tốt.
Giờ tư tập cái tài cái chính sách của họ là họ giúp người thật tình, họ giúp người Việt Nam mới tốt, cho người những là phụ cấp đặc biệt những già rồi, nhưng mà cái tâm lý của họ, pháp của họ vẫn khinh. Tôi nói thiệt với người Úc tôi cũng nói như vậy. Giờ khi trước tôi gặp cái thằng tổng lãnh sự Mỹ ở Úc, của Úc ở Đà Nẵng, nó gặp tôi nó nói chuyện một đêm. Sau cùng tôi hỏi thế nào, tại sao có anh ghét da vàng, da đỏ, da đen dữ thế? Nó mới nói tôi lại thế này. Khi ông lên công tung, ông nói chuyện với người ngoại, tin cho luôn trong óc ông có cái gì? Bởi vì mình á, nó thật á, mình chửi nhau, mình ghét nhau, ai mà ngu quá mình chửi đồ mọi. Tôi hỏi không? Thì đó là nó cũng biết là cái người Việt Nam mình khinh ngoại. Cái này tôi nói rõ thật tình như vậy.
Nhưng mà bác phải thấy rằng người Úc, người ta có một số người tu, người bình cơ đốc, người cầm giáo, những người đó rất có tâm từ. Cho nên bác gặp một số nào thôi. Những người không tu, không biết phần hồn, không biết cái chuyện hòa ái tương thân giữa nhân loại và nhân loại, cái đó phải có chứ. Chế độ nào lại không có người vô công, phải không? Chúng ta không thể nắm đũa nói tất cả. Bởi vì chúng ta đang sống trong tình thương và đạo đức của nhân loại, chúng ta phải làm sao gây dựng và khơi lên cái điểm từ bi thương yêu để mọi người tiếp tục cứu người. Chúng ta không có nghĩ chuyện bên ngoài, ngoài tay bỏ ngoài tay, nhưng bắt gặp có một người hai người thôi à, nhưng mà mọi nó có sống theo mọi. Ngày hôm nay bác thấy nhà giàu bây giờ đua đòi ăn đồ non natural, ăn đồ thiên nhiên không à, mà muốn cởi giày ra đi. Hồi trước mình che mọi chứ, bây giờ người ta khám phá ra tại sao dân Phi Châu bộ tiêu quá là tốt. Vì họ đi trên mặt đất mà chúng ta đi giày. Rồi đây họ sẽ cởi giày ra, trời nắng họ cởi giày, họ đi trên mặt đất, nó giúp cho bộ tiêu quá tốt. Cho nên phải hiểu đó, cái luật tuần hoàn cứ 60 năm thay đổi, 60 năm thay đổi luôn luôn. Bác đừng nghĩ một cái như vậy, nó khác. Bây giờ thời tiết cũng thay đổi, tâm tư của người cũng thay đổi. Bây giờ người Úc nghe thiền là họ đi thiền, họ ngoan ngoãn học thiền. Trong nhóm vô vi cũng có người Úc học thiền, mà thiền rất tinh tấn còn hơn người Việt Nam. Hỏi cho những người đó mình chê chỗ nào? Họ có kỳ thiện không? Họ biết rồi, họ con của Thượng Đế, mà mỗi đứa con của Thượng Đế đang đau khổ, và họ tu để cho mọi đứa con có cơ hội được tu. Bác thấy không? Cho nên mình phải tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết ở trong khối óc, khối óc hòa đồng của mình, thì mình mới cứu được mình và đổ. Cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn bác.
Thầy, câu hỏi thứ hai của con là con cũng mới có cơ duyên biết được pháp lý đây mới có mấy tháng thôi.
Yeah.
Còn về mặt của tâm linh thì con thấy là có lúc con cảm thấy như là hết cuộc đời nó là vô thường và có thái độ thản nhiên trước sự mất mát.
Yeah.
Và những khi có cả cái thương yêu một cách chân thành với yeah. người mà đã ghét bỏ mình hay là đã làm hại mình.
Yeah.
Nhưng mà cũng có lúc con cảm thấy vẫn còn đau khổ trước sự mất mát và oán giận cái người mà đã làm hại mình, ghét bỏ mình. Thì con không biết là tại sao trong một con người con có hai tâm trạng khác nhau, và tâm trạng nào mới là tâm trạng thật của con?
Tâm trạng cuối cùng là tâm trạng thật, cuối cùng là tâm trạng tha thứ và thương yêu. Còn tâm trạng bậc khỏi là tâm trạng của cơ tạng. Chị hiểu chỗ đó không? Như tôi cách nghĩa, cho nên những cơ tạng nó bén nhạy lắm, cái ruột gì nó bén nhạy lắm. Khi ta chửi nó ở dưới này, nó là giận. Trời ơi, tôi đừng tử tế gì mà mẹ tới chửi, tôi tức tôi nôn ruột luôn. Tức tôi nôn ruột luôn. Thấy không? Thì cái ruột nó rối. Chứ không phải chị, cuối cùng của chị là cứu chữa. Chị không? Cuối cùng là cái tránh của mình. À, cho nên nhiều người la chửi âm sùm, nhưng mà rốt cuộc không có bị giết. Ta lại thương cuối cùng của nó, không phải vậy. Cho nên gia đình, vợ chồng gây lộn nhau, mình thì cuối cùng chồng tôi không phải vậy. Chồng tôi là thương tôi, không bao giờ ghét bỏ tôi. Nhưng mà cái này là chuyện gì xảy ra đây, nhưng ngày hôm nay thì quý vị đã khám phá được rồi. Từ trong ruột mà ra. Những cái tánh nó biến thể từ trong ruột mà ra. Có những cơ hội đi xuất ruột đi, nó hết. Cái đè nén rồi nó cũng tức, rồi nó sanh cái bệnh khác, nó biến vào cái chính khác. Cái xuất ruột ra hết, bây giờ khoa học đã giúp đỡ mình rồi, rất dễ dàng và sẽ trở lại trẻ trung và vui, chứ không có lộn xộn nữa. Ruột nhỏ thì cái óc nó khôn, và ruột lớn thì óc nó ngu. Ngu là nóng nảy, giận hờn đó là ngu. Còn người khôn không có đâu, người thượng trí không có giận người ta. Tìm cái kỹ thuật mà để giúp đỡ hai bên đi tới chỗ cảm thông tốt đẹp. Đó là người thượng trí. Người hạ trí là giận hờn, đó là thiếu trí. Môi móc tầm bậy tầm bạ đó là thiếu trí. Nghe tiếng nói là phân loại rõ ràng, nhưng mà biết để cứu người ta, chứ không nên biết để chỉ trích. Không nên biết để cứu người ta, chỉ người ta một kỹ thuật là tiến tới tốt hơn. Thì đó là cái tâm thiên lập.
Tức là không có đè nén cái giận của mình, nhưng mà làm sao cho...
Không nên đè nén. Đè nén mà giận, đè nén thì nó sanh bệnh khác rồi. Cho nên người đè nén giận mà không nói ra là mấy người đó vô nằm nhà thương nó. Mới hôm qua thấy đi chơi ăn hủ tiếu mà bên này nó nói cần xe. Giận nó quất khí, máu huyết không có lưu thông được, nó sanh cái bệnh bất thường, nan y. Cho nên vô vi nó đỡ là nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Người nào chập mình cứ co lưỡi niệm Nam Mô Di Đà Phật, nghe lời ông Tám khùng chút đi, thì nó qua khỏi rồi. Con tiếng hồ 20 phút là qua khỏi, không có gì khó khăn nữa. Cái kỹ thuật này đã áp dụng biết bao nhiêu cõi rồi, tôi đã đem bao nhiêu cõi, ba cõi chỗ nào tôi cũng chỉ cái này, người ta đã làm thành công rất nhiều. Con ma còn thành công mà huống hồ gì con người.
Chân muốn về trở về vị trí của một vị Phật thì phải làm sao? Phải gọt bỏ. Gọt bỏ cái nghiệp tâm. Từ khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, gọt bỏ nó đi. Thì tự nhiên nó nhẹ. Nghiệp là cái gì? Ưng vô số trụ di sanh kỳ tâm. Tôi hứa với ông, nhưng mà tôi bỏ không được. Hứa là đã có cái tâm đó rồi. Khi mà tôi hứa một lời gì tôi phải làm trọn. Nếu tôi làm không trọn, tôi là một người điên loạn. Tôi hứa cái gì tôi phải làm cái đó. Cho nên ngay trong gia đình, muốn trở về một thánh nhân, muốn trở về một Phật, muốn trở về một thiền nhân tại thế gian, hứa cái gì phải giữ cái đó. Chỉ chơi không vậy. Đừng có nghĩ sai, và đừng có thay đổi, đừng có khinh thường những cái của mình hứa. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Khi mà chúng ta ơ một tiếng, thấy không có ở chỗ nào, nhưng mà cái tâm chúng ta đã hứa rồi, chúng ta phải làm. Cho nên quý vị vượt biên ra đây, hứa ra đây tôi sẽ tu. Nhưng mà ra đây mà quý vị không tu á, tôi nói trước, quý vị sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Gia đình bất ổn, đồng tiền của quý vị sẽ không trụ trong gia can, nhưng mà tạo loạn cho gia can. Nhiều gia đình đã bị, chứ không phải là chưa có. Khùng mà không biết mình khùng, điên mà không biết mình điên, cho mình đúng. Ở thế gian thì không, cái hoàn cảnh nó rất nhiều. Tôi đi đây đi đó khắp năm châu, thấy rất rõ. Tình trạng đau khổ đó, tôi ráng thâu đêm đi tu, và tôi tìm lối thoát. Tôi cũng như con người thế gian, cũng trong ảnh hưởng như quý vị, mà tôi thoát ra được, không lý tôi giấu sao. Tôi mới đem cái kỹ thuật này cho quý vị. Quý vị có khả năng làm, không ngoài khả năng của quý vị, thì quý vị sẽ mở ra, sẽ tự đi, rồi mới thấy rõ tội trạng của chính mình, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, tự mình sửa mới tiến. Chứ không phải quỳ trước ông Phật mà hứa với ông Phật rồi chút nữa quên, bây giờ hứa chút nữa say lên quên, là mình những người phản cách, không có trung tín. Người Trung Hoa lễ nghĩa chứ, người Việt Nam mấy người trưởng lão xưa cũng là lễ nghĩa chứ. Tiên học lễ, hậu học văn. Mà lễ là cái gì? Lễ là cái óc chúng ta quân bình, chúng ta mới chịu lễ. Lễ trời, lễ Phật, lễ nhân gian, lễ tất cả mọi vật đều nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta phải biết mang ơn, đó là lễ. Cái chí chúng ta là vô cùng, không ai chặn đứng. Mà nếu chúng ta mất quân bình thì chúng ta là người thiếu chí. Thiếu chí chỉ moi móc chuyện người này, moi móc chuyện người kia, moi móc chuyện người nọ, mà không chịu khám phá cái sai lầm của mình thì chúng ta. Thành ra nó đi tới chỗ thất tín. Mà cái chí tín là gì? Là lúc nào cũng phải ngay ngắn, trực ngôn, nói là làm. Đó là tín. Nói mà phủ nhận không được. Sự thật là sự thật. Lễ nghĩa chí tín. Cái nghĩa là gì? Mình phải toàn ngã, phải hiểu tất cả cái gì của tôi có. Cơ tạng tôi là cái gì? Sự cấu trúc tôi do đâu mà có? Tôi mới nghe thừa đối đãi với tất cả mọi người. Chính tôi làm người mà tôi không biết tôi. Tôi tưởng là vị trí tôi cao hơn người đó, tôi trí thức cao hơn, tôi tu giỏi hơn, ăn hiếp người ta. Trời, vô nghĩa. Nghĩa là phải toàn giác, thấy rõ mình, mới là lễ trước sự nghĩa. Lễ là biết, cái đầu mình mở rồi thì mới biết chuyện toàn thân mình, mới lễ nghĩa còn lại. Rồi cái trí nó mới mở, cái tính nó mới giữ được, nó sáng suốt nó mới giữ được cái tính. Mà mờ mờ mọc mọc, hứa tầm bậy, nói tầm bậy, thề tầm bậy, rốt cuộc là gạt mình đi cái chỗ khùng điên. Cho nên tuyên học lễ phải có lễ trước. Chúng ta có bộ đầu phải hiểu giá trị của bộ đầu. Bây giờ chúng ta nhìn computer, điện não rồi này do bộ đầu chia ra. Vì bộ đầu chúng ta có đây để làm gì? Tại sao tôi không ổn định tôi mới tìm ra? Do lâu làm tôi không được, không ổn định do ngũ tạng của tôi. Ngũ tạng của tôi chỗ nào tránh? Do bộ ruột tôi. Bộ ruột tôi ăn rồi tôi cung cấp đồ dơ quá rồi nó xâm lên ốc rồi tôi khùng. Ăn cay quá, ăn uống thuốc độc quá, hút thuốc nhiều quá, nó làm cho tôi khùng. Mà nhiều người không hiểu đâu.
nói tôi ngày hút 5-3 gói thuốc cũng có sao, nhưng mà khùng không biết. Bởi vì nó làm ô trượt, ô nhiễm khối óc mà không hay. Rồi nhìn những cái gì cũng thích, cái gì cũng thích, đó là làm ô nhiễm khối óc luôn, xa đọa mà không biết. Chứ đừng tưởng cái cảnh văn minh này là hay, nhưng mà phải thấu triệt. Cái nào phải thấu triệt, màu nào sắc nấy phải thấu triệt. Cho nên người ta phải tu, tu yên ổn, ngồi yên một chỗ để tu, chuyên niệm những cái gì chúng ta không biết, quán thông cái việc đó cho hai mặt. Biết được khối óc là biết được phần hồn, biết quán thông được cơ tạng là biết được vũ trụ, là đi xe hai bánh, không còn xa ngã nữa.
Thầy có hỏi thứ nhất là trong cái bài giảng đó con nghe thầy hay nhấn mạnh chữ nhẫn ạ. Nhẫn tức là nhẫn nhục á, nhẫn nhịn đó. Thì theo con thấy đó, tình cảm con người ta là thương yêu, oán ghét, cái nóng giận, đó là tình cảm tự nhiên của con người đó. Mà theo tâm lý học, những tình cảm này phải được thể hiện một cách tự nhiên. Ví dụ như là thương yêu thể hiện cái thương yêu, mà nóng giận thể hiện cái nóng giận, thì cơ thể nó mới được điều hòa và khỏe mạnh. Còn bây giờ mình tu tập và mình cố gắng sửa con tâm của mình bằng cách là mình nhẫn nhục và nóng giận phải kiềm chế nó lại, thì như vậy có sai với tự nhiên và có hại sức khỏe không?
Cho nên nóng giận do đâu? Phải hiểu trong cơ tạng của mình. Nhiều khi nóng giận do cái ruột lấn cái gan mà không biết, nó thở ra nóng giận, trở nên nóng giận không hay. Cho nên không phải là tôi kèm, tôi không giận. Tôi phải hiểu cái nguyên lý của cái giận nó do đâu xảy ra, tôi mới đập tắt nó được. Cho nên nó giận thôi tôi kèm, tôi đừng giận. Nhưng mà cái giận nó vẫn còn, mình chặn nó lại, nó tồn trữ ở bên trong, bữa sau nó giận còn hơn nữa. Vậy chúng ta tìm làm sao giải quyết nó đi. À, cái tánh nó giận do đâu? Do cái ruột nó, cái bộ ruột nó lắng cái gan nó, cho nên đi xúc cái ruột nó giận. Có chút xíu à, kỹ thuật có chút xíu à. Rồi nó buồn cũng do cái ruột. Cái ruột là 200 thước vuông, nó lắng lên cái phổi. Buồn mà không biết buồn chuyện gì, mà hỏi tới chuyện gì buồn, nó cũng không có gì đó. Buồn mà sao tôi buồn? Là cái ruột nó lắng. Rồi cái tim nó đập nhanh cũng như cái ruột lắng, làm cái tim không có chỗ, nó ép thét được đập nhanh. Mà suốt rồi cái ruột nó nhỏ lại, nó có cái vị trí của cái tim, nó lại trở lại trật tự. Đó, cho nên người ta không hiểu cái kỹ thuật. Cũng như cái xe hơi cũng vậy, những cái luồng điển ở trong đó nó chạy không có đều, thành nên chạy thành sạch. Người ta nói chạy còn có 3 bu-gi, 2 bu-gi. Thì bây giờ mình sửa lại nó chạy đều thì nó em có gì đâu. Nhưng mà ta không hiểu cái đó. Nhiều người trị bệnh cũng không hiểu, không hiểu cái ruột, do cái ruột mà ra, do cái ruột mà nó tạo ra nhiều chứng bệnh như vậy mà không hiểu. Bây giờ cứ thử nghe lời tôi đi xúc ruột coi nó thế nào. Khác hết, thay đổi hết, thanh tịnh thay đổi, không có nóng nữa, không có bực nữa, nó có vị trí rồi. Hồi trước nó không có vị trí, nó giận nó hờn đủ chuyện hết, mà nó không biết tại sao giận hờn. Tôi tu mà tôi niệm Phật, tôi đọc kinh đêm sáng nào cũng đọc tiếng rưỡi đồng hồ, mà tại sao tôi giận? Cái ruột lắng nó giận không biết. Mà la ông trầm tục tụng kinh tục giỏi lắm, mà đọc kinh mà giảng cũng hay lắm, mà cứ giận. Mà xuống cửa là hết. Thấy không? Cái kỹ thuật ở trong nó liên hệ với nhau, cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Còn nói tới cái hồn mà xuất ra được rồi sẽ còn giận dữ nữa. Con ma con quỷ tới đây coi thử giận nó không, giận nữa nó đánh nữa. Mà niệm Phật nhiều rồi nó thoát, là phải niệm nhục không. Khi mà chỉ niệm Phật để chỉ qua được đó là chuyện niệm nhục, để trở lại cái luật quân bình. Trở lại quân bình rồi thì nó thoát nạn. Ngay ở đời này cũng vậy đó. Một câu nói người ta nói trong óc mình giận ra cãi âm sùm, mình thấy đâu có lời. Tôi lấy cái cãi đó tôi niệm Phật, tôi niệm một hồi rồi tôi thấy đối phương hình như nó hết giận rồi, vì tôi không có la nó. Nó hết giận tôi mà trở lại nó để khen tôi. Thì chị bị nhục giỏi cho như em, mà em bị người ta chửi với em quấn rồi. Nhưng bây giờ đó, nhịn nhục, đó là nhịn nhục. Mình nhịn nhục trong lúc nhịn nhục mà làm lại quân bình cho mình, có lợi cho hai bên, nên nhịn nhục. Còn nhịn nhục mà đè nén không nên, đè nén không nên, thà là la lên, cái đè nén nó sanh bệnh. phải có một kỹ thuật. Kỹ thuật đó đi tới nhịn nhục và đạt tới quân bình, thì hai bên không là bạn chứ không có kẻ thù. Cho nên người ta chửi trăm câu thì niệm co lưỡi ra người răng, niệm Phật trăm câu, chút nữa người ta nhìn bà nó thấy bà dữ sao bà hiền nữa, chữ bà bắn ra thương mời bà đi đi dẫm xà đi, đi ăn hủ tiếu đi. Đó, có đời người ta vậy đó. Cái tình thương là cái giới sắc bén nhất là vậy. Ha. Cho nên nhiều người không hiểu, không biết tại sao tôi giận. Vợ tôi ở tôi mười mấy năm để bao nhiêu đứa con, một giờ tôi gây với bà tôi chửi bà quá. Không biết tại sao mình giận. Tại cái tật tham ăn của mình, cái lực nó càng ngày càng sình, nó lấn ra, nó ép cái về chủ nhân ông loạn nó vậy. Không có gì hết.
Thứ ba là con thường nghe băng kinh giảng của thầy. Thầy giảng về cái vấn đề mà biển có lặng Minh Châu xuất hiện.
Minh Châu mới phát.
Minh Châu mới phát làm chữ riêng mới gọi là thành. Con không hiểu được hai câu đó, xin thầy.
Biển cho lặng Minh Châu mới phát là mình tu thiền thanh nhẹ, trượt khí giải ra hết, thì tự nhiên cái mà soi hồn qua nó hội tụ rồi, cái là Minh Châu mới phát, là nó có một hộp tròn mà nó phóng từ đây ra ra. Đó là bộ đi chợ.
Làm cho riêng mới gọi là
làm cho riêng mới gọi là thần, là lúc đó là thấy xuất ra khỏi thể xác rồi. Cái phần đó làm việc chứ không phải cái làm việc như hồi xưa. Cho nên không có dính dấp gì chuyện đời hết. Làm cho riêng lúc nào cũng ở ngoài, không có ở trong. Có chuyện gì ở thế gian mình cũng không có suy tính được. Cái hồn lúc nó đi ra ngoài rồi. Giống cái công phu đó anh mới thấy làm cho riêng mới gọi là thần. Thì sự quyết định kia nó sáng suốt mà trong nháy mắt, chứ không phải ôm giữ lãi nhãi được. Không có ôm giữ lãi nhãi được.
Thầy, con đọc kinh, con thấy nói về vấn đề khai mở tâm linh đó, nhưng mà con không biết hiện tượng nào để chứng minh cho sự là con được khai mở hay là chưa khai mở.
Khi mà khai mở, con mắt anh khác. Anh nhìn, anh thấy hà sa. Rồi nó, nếu mở bộ đầu, rồi anh nhìn trên bộ đầu, anh thấy một đám mây đen. Một thời gian nó trong trắng ra. Rồi cái luồng điển anh cảm thấy là cái tim tôi không còn ở trong xác nữa. Cái tim tôi ở ngay trung tim bộ đầu. Thì lúc đó anh có cơ sở làm việc rồi. Cái chuyện gì bận rộn hướng về đó là có giải pháp hơn. Tức khắc có giải pháp, không có lỡ ẩu.
Thành thật cảm ơn ban tổ chức đã bỏ công bỏ của thành tâm xây dựng được một cơ hội cho bạn đạo hướng về tâm linh tu học, có cơ hội tái ngộ lẫn nhau. Mỗi năm đều do người phát tâm của vô vi hình thành, không phải người có tiền bịa đặt thâu tiền bạn đạo làm lợi cho cá nhân. Chúng tôi không có đó. Trước kia chúng ta ở trong nhóm người rất nhỏ, rồi đi tới đông, phát tâm mới lập đại hội. Rồi kỳ này là kỳ 14, thì chúng ta nghĩ lại kỳ những kỳ trước mà tôi đã nói bạn đạo vô vi càng ngày càng đông. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy có một số người nhỏ, nhưng mà đối với đời thấy là đông, rồi tương lai nó còn đông hơn nữa. Vì vô vi là cái gì? Là sự thanh tịnh sáng suốt của phần hồn tiến tới vô cùng. Mỗi người chúng ta đều có khối óc ở thế gian, nhưng mà chưa nhận thức được lãnh vực tâm linh sẵn có của chúng ta. Người đời chỉ hướng theo quyền lực, tiền tài, danh vọng mà quên lãnh vực thanh tịnh. Cho nên người tu vô vi cũng từ đó mà ra. Từ trước cũng có tiền, có bạc, cũng có địa vị, bây giờ ta bỏ hết. Để đi đâu? Phải có mục đích ta mới bỏ. Ta đi về cái cõi vô sanh bất diệt, là ánh sáng vô cùng ở bên trên. Nếu ngay bây giờ chúng ta không hướng tâm đi, lúc chết chúng ta không bơ vơ, không có chỗ tới, không biết chỗ nào mà đến. Thành ra ở đời bí, không biết làm sao. Người đời bày ra cúng quải, đọc những văn tự đưa con người lên thiên đàng cực lạc mà chính nó chưa thực hành. Ngày hôm nay chúng ta đêm đêm có ý niệm đó mà tâm thực hành để đi tới, thì nó mới sáng suốt, mới thấy cái óc con người là vô cùng. ngày hôm nay các bạn tổ chức nơi cờ bạc thế gian kêu bằng động loạn. Nhưng mà bên trên nhìn xuống không có xóa bỏ nó. Tại sao nó động loạn? Nhiều người thua cờ bạc nói là casino lường gạt, không phải vậy. Chúng ta tới đây là học trật tự của khối óc. Những khối óc đã hình thành một nơi trật tự tốt đẹp để phục vụ con người sau khi vật lộn của tình đời bực nhập. Đến đây nó sẽ tìm cái sự thanh tịnh vui của chính nó. Nhưng một cái óc con người, người nào cũng không ai giải. Đã biết sống thì phải biết giữ của. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải biết giữ hộ. Lấy cái gì đi lên? Lấy tiền đi lên được không? Lấy tiền không có lên được. Vật chất đi lên được cõi nào rồi cũng bị tan rã. Và phần hồn nó mới là vô cùng. Cho nên ý thức của con người, nhiều người đã được đi được, đi được rồi về viết lại. Chúng ta có một cái thiên quốc chung của vạn linh mới chứng nhận được chúng ta là vô sanh bất diệt. Không có nền tảng văn minh của Phật Pháp, không có để cho người mê tín dị đoan. Phải thực hành đi tới xác nhận rõ ràng. Và chúng ta sống trong cõi vô sanh hạnh phúc, đời đời bất diệt. Cho nên lấy cái gì mà chứng minh vô sanh? Phần hồn của chúng ta đâu có ai chịu thua ai. Mọi người đều có khả năng ở thế gian này, hiên ngang giữa vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tìm tòi được cái sự thanh tịnh của chúng ta, thanh tịnh nó càng ngày càng thanh tịnh thì càng sáng suốt thêm. Sự sáng suốt không thể cho phép chúng ta mê tín được. Chính chúng ta phải hành mới đạt. Cho nên vỏn vẹn người nào ở thế gian này cũng là yêu nước, yêu dân, nhưng mà không biết yêu mình, là người mất trật tự. Cái tiểu thiên địa này nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, có khối óc vô cùng tiến hóa theo chiều sâu của ánh sáng. Và cơ tạng của chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp, là tất cả là điện năng. Đi đứng ngồi nằm của các bạn đều là điện. Nói năng đi đứng đều là điện. Chứ nếu mà không phải điện thì ta ở Mỹ này người ta có thể chế biết bao nhiêu người đi ngoài đường, chế từ robot mà cũng đi tới chỗ nào đó thôi. Thì nó giới hạn cái điện của trần gian với cái điện thiên liên, hai cái nó khác, liên hệ với trời đất nó khác. Trời đất người, chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là người. Con người phải đại diện trời đất, khai thác cơ tạng cuối cùng của chúng ta là một tiểu thiên đế, của Thượng Đế đã cho chúng ta. Chúng ta phải khai thác mới có cơ hội tận hưởng. Để dành nhau, dành một quốc gia mà không khai thác, cái quốc gia đó cũng là u buồn. Dành cái quốc gia đó thụ lợi cho cá nhân cũng là u buồn, không giúp gì được cho dân, không có tiến triển được. Chúng ta hiểu rõ trời đất người, chúng ta là đại diện trời đất. Chúng ta phải khai thác cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với đại thiên địa bên trên, chúng ta có thiên quốc rõ ràng, có nơi trú ngụ an nhiên tự tại. Mà phải do sự thực hành của chính mình, chứ không có nhờ đỡ ai được hết. Cho nên vô vi dũng cảm, biết là cuộc sống này chúng ta chỉ có vỏn vẹn một gia tài cuối cùng, cái thể xác này. Và chúng ta nắm được cái pháp lấy nguyên điển nguyên khí của càn khôn vũ trụ hóa giải sự trần trược, đem lại trật tự cho tâm thân, thì chúng ta có thể dấn thân đi bất cứ nơi nào. Tới nơi động, chúng ta là người tỉnh, chỉ ảnh hưởng người động. Người động không ảnh hưởng chúng ta được. Nếu chúng ta đạt tới thanh tịnh thì chỗ nào chúng ta cũng đi được. Cho nên thế gian cũng có tưởng niệm Đức Phật, nơi nơi đều có hình ảnh của Đức Phật, nơi nơi có hình ảnh của Quan Âm. Tại sao ngày vô trong sống điếm làm gì? Vì cái lòng thành của gia chủ thờ Ngài, Ngài vẫn ngự và độ cho tất cả mọi người tự thức và ăn năn sám hối. Cho nên nói tôi cao rồi, tôi không có đi tới chỗ đó. Tôi đi cao rồi, tôi không ngồi cái ghế đó. Tôi không đi cao rồi, tôi không ăn món đó. Tôi chưa hiểu được nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Nguyên khí càn khôn vũ trụ quá sanh vạn vật. Chúng ta ăn một cọng cỏ, một cọng rau, chén cơm, cũng qua ngày tháng hình thành. Đó là điển năng của vũ trụ quang đang ban chiếu chúng ta. Chúng ta ngồi đây mà không có ánh sáng này mọi người buồn. Ánh sáng này ánh sáng nhân tạo, nhưng mà nó cũng do cái tâm linh của trời đất đã ban xuống, nó hình thành để độ cho quần sanh. Mà chúng ta tu, chúng ta sẽ thấy ánh sáng vô cùng tận ở bên trên. Thì lúc đó đâu có còn lo, đâu có sợ sệt nữa. Mỗi người đều có một của cải thanh tịnh để tiến tới vô cùng. Còn mê tín dị đoan, bày này bày kia bày nọ, rốt cuộc người bày cũng không đi đến đâu. Chỉ có người thực hành mới đi đến. Ôm lý thuyết của người này, ôm lý thuyết của người kia, bán để ăn chứ làm được cái gì. Đọc những lời của ông Phật cao quý, nhưng mà ông Phật khổ lắm mới có những lời đó. Chúng ta phải hành khổ rồi chúng ta mới có những lời chân lý thích hợp với nhân quần mà tận độ quần sanh. Chúng ta là người kế tiếp học từ bi và thực hiện từ bi, tận độ quần sanh. Trong thực chất nó mới có giá trị. Người thế gian chỉ biết chuyện bề ngoài không, làm cho đẹp nhưng mà tâm không đẹp, tâm cứ trù tính mưu lợi hơn thua là tâm không có đẹp. Tâm tự thức và đem cái sự sáng suốt thanh quang để cho mọi người tự thức và tự tiến như chúng ta, thì đó không phải làm chánh trị. Mà không có luật lệ gì, thấy chúng ta hành không có luật lệ gì, nhưng mà trong luật lệ nó hình thành một luật lệ siêu việt để cho mọi người cộng hưởng. Đó mới là thật sự người chân tu. Tu phải tiến, tu mà ở lại lặp lại chuyện cũ không được. Thời đại bây giờ là phải đi tự thức. Kinh vô tự, các bạn thấy kinh vô tự chưa? Bây giờ các bạn thấy rõ ràng lắm. Vật chất mà nó có thể lên cung trăng được, chúng ta chưa đi được. Chúng ta rất khổ thẹn. Chúng ta là một khối tâm linh. Tại sao chúng ta đi không được? Vì chúng ta mê đời nhiều hơn khai thác chiều sâu của đạo Phật. Thực hành trong thanh tịnh thì tiến lên thiền quốc, mà đào sâu mặt đất là chôn thân mà thôi. Các bạn phải hiểu, những căn nhà nguyên nga ngoạn mục xứ Mỹ này nhiều lắm, nó bị một hơi, một luồng gió hút là phải tìm. Thiên cơ nó diễn biến trước mặt các bạn. Sau những lời chúc Tết của tôi năm qua, thì các bạn thấy càng ngày càng ác liệt. Không phải là người ta muốn hại mình, tâm làm thân chịu, mặt đất làm những chuyện ác ôn, phải lãnh tất cả những chuyện ác ôn. Thí nghiệm bông nguyên tử cho nhiều, hậu quả nó phải về với chúng ta. Luồng gió vô cực, mạnh vô cùng, là do nhân gian tự tạo. Trong ông trời nào có ác ý để giết người ta, tâm làm thân chịu. Trời chỉ có luật nhân quả, nhân nào quả nấy. Tham lợi bất chấp chỉ gây sự đau khổ cho chung mà thôi. Cho nên mỗi năm chúng ta mỗi có đại hội, mỗi năm chúng ta có tai ngộ, mỗi năm các bạn chứng minh nó càng ngày càng tiến tới. Nhân quần họ hiểu họ thì họ tự động đóng góp. Không có người nào ngu, cái trí người nào cũng khôn hết, mà nó không mở. Mà nó hành rồi, nó mở rồi, cái trí nó vô cùng. Nó chỉ vui thôi, không có gì khổ. Đời cũng vui mà đạo cũng vui, người tu vô vi không khổ. Và không có gì là nghiệp nữa, thực hành đứng đắn không nghiệp nữa. Vì nó giải, đêm đêm giải nghiệp đâu còn nghiệp. Thì Phật sẽ trung tâm. Đâu đó nó cũng có tổ chức, thế gian cũng có tổ chức, có tổng thống, có quan chức của đủ thứ ấy. Trên trời cũng vậy, cũng có tổ chức từ nhẹ này tới nhẹ kia tới nhẹ nọ. Cái chức vụ là cái của bên trên là phải lo tu, nó mới có sự thanh nhẹ đó. rồi con người do con người hình thành. Tại sao chúng ta không chỉ cho người thực hành để họ đi tới những cái địa vị họ có thể tới được? Địa vị là chỗ thanh nhẹ, chứ ở thế gian địa vị là ăn hiếp người khác, cái đó sai rồi. Hạ lệnh cái giết cả loạt không nên. Trên thời buổi bây giờ văn minh tiến triển, chúng ta có cơ hội vô trong casino, chỗ ăn chơi, để cho con người được cái gì? Được thoải mái, được quên đi những sự sầu muộn, mà tận tâm phục vụ. Cho nên có cái đạo nào hơn cái đạo casino bây giờ không? Đạo tiền hơn. Người ta đi ao ao là đi nhìn cái gì? Nhìn trật tự của họ, rồi ví cái trật tự của ta có thể đi tới được. Chúng ta người tu vô vi thấy người ta ôm tiền ôm bạc xây dựng vật chất rất có trật tự. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được có chỗ khang trang để gặp nhau và tự thức tâm trong chu trình tiến hóa của tâm linh. Thì tôi thấy mọi người đều có khả năng hết. Mọi người là hiên ngang của một phần hồn, của vũ trụ, của Thượng Đế. Thì chúng ta phải trở về tìm Thượng Đế là ai. Cho nên chúng ta hiểu được dấn thân hy sinh thực hành, đó là quan trọng. Không thực hành thì không có thấy được cái luật nhân quả của trời đất. Thiên cơ biến chuyển, các bạn thấy rõ luật nhân quả chưa? Cuộc di tản của người Việt Nam ra đây cũng thấy luật nhân quả chưa? Trước kia tôi làm ông gì, ông này, ông nọ, mà bây giờ tôi phải khổ cực như thế này. Đó là luật nhân quả, nó đưa các bạn để học và tiến hóa, trở về trời, chứ không biết các bạn bị thua ai đó. Càng khổ, các bạn tìm đường tu, là các bạn sẽ tiến về ánh sáng vô cùng bên trên. Đêm đêm chúng ta nung nấu cái ánh sáng đó, tu thiền chư pháp lý vô vi, khứ trực lưu thanh, lập lại quân bình của chính mình là ánh sáng. Ánh sáng đang chiếu rọi chúng ta mà nó không quân bình, làm sao nó tỏa ra ánh sáng? Nó là tịnh hơn chúng ta, nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Bây giờ các bạn đang làm cái gì đây? Đang trở về thanh tịnh, là các bạn sẽ có ánh sáng. Ánh sáng của bạn ở đâu? Ngay chỗ này. Tuệ giác của con mở, chiếu cho mọi người. Lời chân lý của bạn, các bạn vô cùng để cống hiến cho mọi người. Đó là hạnh bố thí cần thiết của người tu. Chứ không phải tu được chút bày chuyện này, bày chuyện kia, rồi đó rồi xưng danh ta là Phật, xưng danh ta là Thượng Đế, xưng danh ta là gì. Không chịu xưng danh quỷ, mà chính ta là quỷ, cũng xưng danh là Phật. Cho nên ma quỷ lúc này lộng hành lắm, các bạn hiểu được, không nên tin bậy. Xưng danh ông này, ông nọ, đó là ma quỷ. Có ông Phật, Thượng Đế không có xưng danh. Thượng Đế ban chiếu sự sáng suốt luận điểm đại bi của Ngài, ban chiếu khắp các nơi, nơi nào cũng có Ngài. Tùy duyên mà hiểu, tùy duyên mà thức, tùy duyên mà tiến. Chứ Thượng Đế không nhập vô trong cái xác này. Ta đây là Thượng Đế, không có gì đó. Ma quỷ làm được, nó muốn lập hạnh để nó tiến lên chút hơn thôi. Chứ sự thật Thượng Đế không có làm cái đó, Chúa cũng không làm cái đó. Cho nên nhiều cái đạo mới phát triển ra chút khi Thượng Đế, khi Chúa lập cái đạo của mình. Cuối cùng của 2 năm sẽ thấy người đó nó ra sao nào. Cho nên tôi từ ngày tôi hiểu được nguyên lý như vậy, và tôi nhận thức thấy được, tôi không bao giờ dám khi dễ một người nào. Kính trọng tất cả mọi người, hòa cùng với cả mọi người, và đem những cái gì thực hành để cho mọi người tự tu tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta ở xứ Hoa Kỳ, chúng ta thấy máy bay hồi xưa ông vua nó chế máy bay, nó bay lên trời được chặt đầu. Ngày nay máy bay nó bay như taxi chạy khắp thế giới, thì các bạn ở xa thiệt xa cũng đến đây được. Xa gần phương tiện đầy đủ là do khối óc con người đã làm, đã hình thành. Là do cái gì? Tự do nó mới có. Cho nên ông trời cũng tự do ban tất cả thanh quan đủ chuyện cho chúng ta, mà chúng ta không chịu đi lấy, làm sao chúng ta tin? Ngày nay họ lấy được một chút, vì laser họ mổ của mắt cũng là sáng, mắt cũng sáng. Họ làm cho da mặt các bạn đẹp bằng laser cũng được,
làm cái gì cũng được. Đây một chút điển của trời thôi, của mặt trời thôi, chứ mà lấy cái điển đại bi của Thượng Đế chưa lấy được. Cứ thực hành đi, thì chúng ta cứ việc thực hành như đó là chúng ta đóng góp luồng điển thanh tịnh để cứu độ cuộc sống. Các bạn đến đây nghe tôi nói chuyện nhưng mà thanh tịnh làm việc chứ tôi đâu có làm việc đâu. Cái thanh tịnh của các bạn đã vơi lên và hiểu được khả năng của chính mình, có thể về với thanh tịnh. Chính ta có một khối thanh tịnh ở bên trong, bằng tha thứ và thương yêu, tự nhiên cái tâm nó càng ngày càng sáng. Còn tâm mỗi thứ mỗi tranh chấp thì càng ngày càng tâm tối và bệnh hoạn sẽ hiện rất dễ dàng. Cho nên chúng ta biết tu nó đỡ nhiều lắm. Một của vô tận của ông trời cho, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày hôm nay các bạn được pháp, được thân và được nguyên lý để hiểu làm sao chúng ta khai thác nó ra tới tận cùng. Chúng ta là ánh sáng. Lúc đó các bạn chết thì ánh sáng cho cái xác này đâu có đi được. Bạn là ánh sáng, nháy mắt nằm ra tắt thở rồi cũng bay đi luôn. Bạn bè tới rước vui vẻ, người thân nhẹ tới rước, chứ không phải là ma quỷ cầm dao cầm búa hù hiếp chúng ta. Vì chúng ta đâu có giết người, chúng ta đâu ngu xuẩn hại mình đâu. Cứu mình mà. Đêm đêm lo tu, ngày ngày ăn uống cũng ăn sự thanh nhẹ, mình đồng người cứu mình. Và trách nhiệm những cái gì của trời Phật phải đem về trời. Thì chúng ta có cái ý niệm đó, làm sao chúng ta xa trời mà không có xa chính ta được. Nếu xa chính ta thì loạn, mà gần chúng ta thì chúng ta sửa và tiến. Tu rồi phải sửa và phải tiến. Cho nên nó không được thanh nhẹ. Như bây giờ các bạn thấy casino này, năm nay chứ sang năm các bạn tới nó khác, nó thay đổi. Cái gì hay là ta sửa liền, ta phục vụ, ta cũng kiếm tiền, mà kiếm tiền một cách nhịp nhàng, văn minh, và không có ai than oán. Làm cho mọi người vui mà, đóng góp mà. Rồi họ phải đầu tư một số tiền thì họ mới kiếm tiền, đó là thông minh. Mà họ biết tu được nữa, họ sẽ lập những cái casino tốt đẹp. Vô đó có thanh khí, có những trò chơi vui vẻ, chơi rồi thức tâm và không buồn. Tương lai thế nào cũng có. Sư Mỹ luôn luôn họ đem những cái gì mới mẻ để cống hiến cho quần sạch. Họ làm cái gì nghĩ chuyện cả thế giới, không có nghĩ chuyện xứ Mỹ à thế giới. Nếu họ nghĩ xứ Mỹ là đâu có cho người ta di cư tới dễ dãi như vậy. Họ nghĩ về nhân loại ở tương lai, những quốc gia nào bị hà hiếp họ còn đi tặng quà giúp đỡ, là chứng minh họ sẽ tiến tới tốt ở tương lai về tâm linh, chắc chắn như vậy. Người Mỹ học một cái gì là họ tận tâm tận tình học để khai thác lấy chính mình trước, rồi đem ra cống hiến cho tất cả mọi người. Một cuộc đi chơi của họ về, họ cũng viết được sách để đóng góp cho quần sản. Cái tập quán tốt đó sẽ đem lại cho nước họ phồn vinh trong thành tịnh ở tương lai, dễ tha thứ người khác và cứu độ người khác. Vì những cái chế độ này rất tự do mà chưa thật sự tự do để trở về với tâm linh. Hiện tại bây giờ có những tuổi trẻ phát tâm vì họ thấy rõ những lời chân lý mà họ đã nhận được và hành được, kết quả được, còn những đóng góp cho mọi người bất cứ gia nào mà trong trật tự. Chứ không phải là người này muốn chung ra làm này, chung ra làm kia, làm cái gì không trật tự cho chung, là tự phá hoại mà thôi. Giữ lấy trật tự cho chung, đi tuần tự, thì khắp các nơi chúng ta phải đi sẽ tiến tới. Nói là thanh tịnh nhắm mắt thấy, nhưng mà thế gian mang sát, phải từ từ trong trật tự của thế gian, thì người đời họ mới cảm thích. Đó, một luồng tin cứu độ cho nhân gian. Nơi vô vi bây giờ bắt đầu có. Ở xa thì xa cũng có thể sống ấm áp với những lời thuyết giảng của tôi hàng tuần để giúp đỡ mọi người tinh thần, chứ không có tinh thần phá hoại. Cho nên trong cái kỳ đại hội này chúng ta đã nghe qua những tâm thức tràn đầy thương yêu, tình cảm rõ ràng trong xây dựng, thì chúng ta phải hành đi để thấy rõ. Người đi trước đã được, chúng ta là người đi sau, kẻ mới được cũng như người đi sau, hành rồi sẽ có kết quả. Mà không nên khen tụng quá, chúng ta trong cái tinh thần xây dựng và đóng góp cho Thượng Đế thì chúng ta không có khả năng nào. Thì Ma Tô Anh mời tôi đi về Việt Nam, tôi có quyền chứ. Ma Tô Anh đã nói là do Thượng Đế chỉ định mà đúng. Thượng Đế là vì sự sáng suốt, mỗi người đều có sự sáng suốt, mà chúng ta đồng đều với sự sáng suốt thì tự nhiên sẽ có kết quả đi về Việt Nam dễ dãi, không khó khăn. Người ta sẽ mừng vui với chúng ta, lúc đó chúng ta mới đem món quà quý về dân cho xứ sở. Nếu chúng ta chịu tu thì chúng ta đem món quà quý về dân cho xứ sở là muốn quà quý chứng minh ở chỗ nào? Ta ngồi sát bên người đau khổ mà ta chỉ cho họ thấy rõ cái hồn họ là chủ cái sai. Họ có khả năng đi tới tốt đẹp hơn thì hơn là các bạn cho đồng tiền, để cho họ thấy cái tâm họ, thấy cái lĩnh vực sáng suốt họ. Mọi người như vậy thì xứ sở sẽ giàu mạnh, không khổ. Cho nên ngày đây, ngày hôm nay vô vi có đóng góp của những người ca sĩ có giọng ca, ca tốt, đọc những hát những lời chân lý của tôi cũng lưu truyền cho nhân dân, để mọi người có cơ hội chung sống hòa bình. Xứ chúng ta không phải ít người, nhiều người nhiều khó óc, người chưa tạo được cái gì hết. Cũng như ta tu mà chưa thành tâm thì chỉ có nói khoác không, nói tiếng. Thành tâm tu chúng ta nói một lần là một lần, không thay đổi. Người đàng hoàng là như vậy, thay đổi là chưa thật tâm tu. Nên hôm nay vui, ngày đầu các bạn thấy là các bạn có thể là xây dựng một món quà để dâng cho quần sanh cũng như Thượng Đế. Có sẵn rồi, không phải đi xin của ai nữa, không có nhờ ông nào viện trợ. Tâm chúng ta khai sáng là chúng ta có. Của cải vô tận kỳ chót này mà không biết sử dụng, biết khai thác cái tiểu thiên địa này, không có bao giờ có. Những người trồng tỉa có đám đất mà không biết trồng thì trong vườn không có hoa quả to. Chứ anh Trần Hùng Đạo có mang đến miếng đất, tôi hẹn sẽ về ăn sầu riêng tại miếng đất của anh ở La Réunion. Đi đúng như ngày giờ mới tới đó, nhưng mà hẹn sẽ ăn sầu riêng của Trần Hùng Đạo. Vì do gì? Do cái tâm thành của anh. Anh có đất mà anh biết khai thác, anh có tâm mà anh biết tu, thì người tu phải đi thăm anh chứ, đâu cần đi thăm người tu.
Thưa chuyện với các bạn, từ hơn 10 năm nay tôi chỉ ngồi với tôi nghe thôi. Bắt đầu từ nay nói chút đỉnh. Từ ngày đầu đó thì tôi lên các bạn thấy đầu tôi nó biết bổ ra. Thì qua ngày thứ nhì cái nước đầu nó tiêu tan hết. Và chỉ còn cái lăng tăng ở trên đầu. Và xét kỹ cái lăng tăng không phải là cái đau mà là điểm rút. Thành ra không có cái gì mà gọi là thắc mắc hết. Cho tới ngày thứ năm, chiều thứ năm, thì trong lúc đang ăn cơm, bạn anh chạy cái băng Đình Bảo Kinh đó, tới cái đoạn của nhà sư Chứng Đạo Cha, thì đang nuốt miếng cơm bỗng nhiên cái nghẹn ngào, nuốt không vô, nước mắt trào ra. Tự nhiên thì cháu không được cái con đường về nguồn cội của nhà sư quả thật là đường cội. Rồi thì liên tục không phải nó không nhiều, thì ông thầy mình đã đi tới nơi và trở lại để mà cứu giúp chúng ta. Thì quả là một cái hành động hết sức là vĩ đại và kiên cường, xứng danh với cái tên là vị kiên của thầy. Con tưởng như thế cũng đủ, nhưng mà buổi tối hôm đó thì trước giờ thiền khoảng 11:30 con nằm trên giường đang nghe cái băng niệm Phật của thầy. Con mắt thì mất nhắm, nằm ngó ra từ sau những dãy núi. Tự nhiên con nghe tiếng niệm Phật ào ào trở lên, như cả hội trường đang ào ào niệm Phật theo tiếng Phật của thầy. Thì con mở mắt ra vẫn nghe tiếng niệm Phật, lạ lùng, từ trước tới giờ không nghe như thế này. Con mới lắc cái đầu qua, tự nhiên có cái lực thép cái đầu con trở lại thế này. Rồi lại lắc đầu lắm, cái gì? Một cái lực kéo bật trở lại như cái lò xo. Ngạc nhiên, từ trước tới giờ tôi không có cái chuyện này. Tôi không bao giờ chấp nhận một ảnh hưởng từ bên ngoài hay bên trong đó là điều khiển cái con người của con như thế này. Thì cái lần thứ ba con ngoảnh đầu đi và cố gì kiểm giữ ở cái trạng thái đó. Thì không có bật trở lại nữa mà tiếng niệm Phật dường như nó tự nhiên nó dứt đi. Rồi tiếng niệm Phật lạ lắm, nghe như cả hội trường to lớn đang rầm rầm niệm lên cùng nhau niệm một lượt. Con tưởng là tất cả bạn đạo bữa nay có cái màn niệm Phật theo niệm Phật thầy. Mà khi không tỉnh dậy như vậy thì tiếng niệm Phật bật hết. Thì coi lại đồng hồ là gần 12 giờ. Con được khui ra ngồi thiền như các bạn, mà bữa đó con chỉ sợ là một cái lực bên ngoài nó nhập vô mình. Sợ mình ra ngoài này mình thiền xong ngủ luôn, con dám trở khí trường. Thì con không biết cái chuyện nó xảy ra như thế nào, xin thầy.
Đó là mình đã niệm Phật, vạn linh trong đó nó đồng thức. Đến giờ tí là nó đồng niệm vang lên hết cả càn khôn vũ trụ. Thì đó chủ nhân thức nghiêm chỉnh tu học là đúng.
Dạ, như vậy là
bên trong. Bên trong này nó thích rồi.
Dạ, như vậy là đạt được kết quả nào đó. Bây giờ cũng đáng mừng cho con.
Nên giờ này vì sao cố công tu, rồi tới giờ muốn đi mấy giờ nói một tiếng rồi, tới giờ đó là thức dậy. Tự nhiên đúng giờ thì không có sai chạy. Vạn linh nó chịu cộng tác với mình lo tu học. Cho nên phải dùng nghiêm luật tu học. Chủ nhân ông chịu tu và ảnh hưởng càng lúc trọng, nó đầm tu. Đúng giờ nó bừng sáng nghe. Chúc mừng mẹ.
Con cũng xin phép để lạm dụng một chút thời giờ ở đây để xin cảm ơn các bác. Đã vì nhiều khi con bận rộn và quên đi trong khóa sống chung này có mẹ con theo cùng sống chung. Thành ra con quên, con tưởng mẹ con không có giữ. Thành ra có các bác xung quanh đã lo chăm sóc cùng má con. Vì mẹ con đang quên, con thành thật cảm ơn tất cả các bác đã lo lắng cho má con. Má con là người già nhất cái trong khóa này nữa, con đừng quên.
Tu quên mẹ nhớ Phật rồi mẹ đi theo mẹ cũng gặp Phật à.
Tại vì lúc thầy đau mà con nói sao để xuống giờ có chuyện học. Để cho gió mình im đó, không biết mình không có
chuyện. Mẹ thấy người con tu mừng lắm, vàng cũng đổi. Chứ còn người không tu nó động loạn lắm.